Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 23 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, tường thuật đêm diễn nguyện về cuộc đời và ơn gọi của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị do các bạn trẻ thuộc hạt Chí Hòa thực hiện. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế. Thay cho một đọc sách, chúng tôi sẽ đọc tiếp diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp kiến các vị hồng y và xin các ngài luôn nâng đỡ. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu, 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến tất cả những vị hồng y có mặt tại Roma, gồm cả những vị trên 80 tuổi, nơi phòng Clementina của Điện Tông Tòa Nội Thành Vatican. Đức Tân Giáo Hoàng đã bày tỏ lòng tri ân đối với hồng y đoàn và xin các vị hồng y tiếp tục nâng đỡ ngài. Đức Tân Giáo Hoàng đã nói như sau. Tôi xin chư huynh đừng bao giờ ngưng nâng đỡ tôi. Một đàng tôi ý thức rõ về những giới hạn của con người mình, cũng như những giới hạn của khả năng mình. Và đàng khác, tôi ý thức bản chất của sứ mạng đã được trao phó cho tôi, và là sứ mạng mà tôi chuẩn bị thi hành với lòng mộ mến. Đây không phải là vấn đề danh dự, nhưng là công việc phục vụ mà tôi phải chu toàn, cách đơn sơ và với sự sẵn sàng, noi gương đến là Thầy và là Chúa. Đứng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và là đứng trong bữa tiệc ly đã cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ và yêu cầu các ngài hãy làm như vậy. Vì thế, tất cả những gì còn lại để tôi và các chư quynh phải làm chung với nhau là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa và cố gắng hết sức mình có thể để được phù hợp với thánh ý này, và giúp đỡ nhau hoàn thành những việc bổn phận riêng để phục vụ cho giáo hội. Trong bài diễn văn, Đức Tân Giáo Hoàng không phải chỉ nghĩ đến các vị hồng y mà thôi, mà ngài còn nghĩ đến tất cả mọi thiên hữu. Ngài nói: "Tôi hết lòng tri ân tất cả quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các bạn trẻ và những người cao niên. Tôi tri ân tất cả về tình liên đới thiêng liêng mà tất cả đã dành cho tôi." Trong những ngày qua, toàn thể dân Kitô đã đồng thanh dâng lời cầu nguyện cho vị Tân Giáo Hoàng. Và lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày hôm trước là hết sức cảm động. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kết thúc bài diễn văn của ngài với những lời phó dâng chính mình, quý vị hồng y và tất cả mọi cộng đồng tín hữu Kitô cho Chúa Kitô nhờ qua sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ giáo hội. Được biết, trước khi Đức Tân Giáo Hoàng ngỏ lời, thì Đức Hồng y Angelo Sodano, vị vừa được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện cho hồng y đoàn nói lên những lời chúc mừng, những tâm tình mộ mến huynh đệ và bảo đảm sự cộng tác hoàn toàn trong Chúa Giêsu Kitô. Cũng tin Vatican, chương trình lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày Chủ nhật 24 tháng 4. Đã sẵn sàng. Thánh lễ sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Giới chức tòa thánh dự liệu có hàng trăm ngàn người tham dự thánh lễ này. Trong đó, Đức Giáo Hoàng sẽ lãnh nhận dây chuồng Valium Phêrô và chiếc nhẫn ngư phủ. Cả hai tượng trưng cho quyền chủ chăn tối cao toàn thể giáo hội. Tất cả các vị hồng y có mặt tại Roma đều được mời tham dự đồng tế. Ngoài ra còn có nhiều phái đoàn đại diện của các chính phủ trên thế giới. Đại diện cho chính quyền Hoa Kỳ tham dự ngày lễ đăng quang này là Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Đại diện cho chính phủ Đức là Tổng thống Đức và Thủ tướng Chính phủ. Đại diện cho nước Pháp là Thủ tướng Chính phủ. Đại diện cho Tây Ban Nha là Quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sophia. Riêng vùng Bavaria, miền Nam nước Đức, sinh quán của Đức Tân Giáo Hoàng, sẽ có đông đảo dân chúng và chính quyền địa phương. Sau thánh lễ, Đức Tân Giáo Hoàng sẽ tiếp kiến các phái đoàn ngoại giao bên cạnh tòa thánh Vatican cũng như các phái đoàn đại biểu của các quốc gia tham dự ngày lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Ngài. Vào ngày thứ hai, tại hội trường Phaolô Đệ Lục, Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp những đồng hương của Ngài đến từ Đức nhân dịp ngày khai mạc thừa tác vụ Phêrô. Lực lượng an ninh của chính phủ Ý đã khai triển kế hoạch siết chặt mọi biện pháp an ninh chung quanh khu vực quảng trường Thánh Phêrô như những ngày tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Đài Loan. Nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết, chính quyền Đài Loan sẽ gửi một phái đoàn ngoại giao đi dự lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, mà nay được gọi là lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma. Nếu trong ngày tang lễ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Tổng thống Trần Thủy Biển của Đài Loan đã đại diện cho Đài Loan, thì trong ngày đăng quang của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Bộ trưởng Nội vụ, ông Thứ trưởng Ngoại giao và ông Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh sẽ đại diện cho đảo quốc gia này. Tuyên bố về việc Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm giáo hoàng, ông Chu Sen kể về những kỷ niệm ông đã gặp Ngài như sau. Tôi đã có dịp gặp Đức Tân Giáo Hoàng khi Ngài còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ấn tượng của tôi về Ngài là một con người lắng nghe người khác. Ngài rất chú ý và hiểu quan điểm của những người nói chuyện với Ngài. Tôi tin chắc Ngài sẽ là một vị giáo hoàng vĩ đại. Ông còn kể tiếp như sau. Tôi đã có dịp trình với Ngài về đời sống của giáo hội ở Đài Loan cũng như ở Trung Quốc. Tôi tin rằng Ngài sẽ tìm cách bảo vệ quyền của giáo hội và khai mở đường vào Trung Quốc để loan truyền phúc âm. Ngài cũng hỏi tôi nhiều vấn đề mà cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều quan tâm. Ngài đã nói với tôi Ngài hy vọng mối liên lạc giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ tốt đẹp hơn, giúp cho nhân dân Trung Quốc có được tự do tôn giáo hoàn toàn. Tưởng cũng nên nói thêm là hai ngày sau khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn lên làm giáo hoàng, thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã bắn tiếng ngay cho Tòa Thánh Vatican biết, nếu muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, thì điều kiện tiên quyết là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, và không được quyền bổ nhiệm giám mục, vì đó là điều mà chính quyền Bắc Kinh gọi là can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Thật ra yêu sách này không có gì là mới mẻ, chỉ là những yêu sách của Bắc Kinh đòi hỏi từ lâu. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kaspar tuyên bố rằng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã được các vị Hồng Y dùng phiếu cho với một tỷ số rất cao, vì Ngài được coi là vị giáo hoàng của hòa giải và hòa bình. Tuyên bố với hãng truyền hình Italia, Đức Hồng Y Walter Kaspar nói như sau, vị tân giáo hoàng có một nhân cách rất thoải mái và nhạy cảm, rồi ra thế giới sẽ thấy Ngài không phải là con người cứng rắn như một số người đã nghĩ. Gián tiếp trả lời cho một số báo chí có thành kiến với Đức Tân Giáo Hoàng, coi Ngài là vị giáo hoàng có chính sách cứng rắn. Đức Hồng Y Kaspar nói, người ta nên để cho Đức Giáo Hoàng làm công việc của Ngài, và Ngài sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Đức Hồng Y cũng cho biết việc chọn lựa giáo hoàng chỉ sau 5 lần bỏ phiếu, cho thấy có sự nhất trí mau chóng nơi các vị Hồng Y. Các Hồng Y đến từ nhiều nước trên thế giới, các ngài có những mơ ước riêng và mỗi nơi có những vấn đề nan giải riêng. Nhưng các vị đã đạt được sự đồng thuận rất nhanh. Đức Hồng Y Kaspar cũng tỏ ra hài lòng về nội dung bài giảng của vị Tân Giáo Hoàng trong thánh lễ đầu tiên tại nguyện đường Sistina trước các vị Hồng Y. Đức Tân Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và tương lai của giáo hội. Ngài nói, Ngài sẽ làm hết mọi sự trong quyền hạn để thăng tiến sự hiệp nhất. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Francis George giải thích tại sao mật viện kết thúc nhanh. Việc lựa chọn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm vị giáo hoàng thứ 265 đã rất rõ gần như ngay từ đầu. Đức Hồng Y Francis George của Tổng giáo phận Chicago đã cho biết như trên, trong cuộc họp báo hôm ngày 20 tháng 4 tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma. Khả năng nắm bắt lịch sử thế giới và thành tích bảo vệ đức tin công giáo trong 24 năm qua đã chuẩn bị cho tư thế lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong một thế giới đang có những chuyển biến sâu rộng về văn hóa. Cách đây 26 năm, khi Đức Karol Wojtyła được bầu làm giáo hoàng, các thách đố cam go với sứ vụ giáo hội đến từ phía đông. 26 năm sau, những thách đố cam go nhất cho sứ vụ của giáo hội đến từ phương Tây. Và có một người ngày nay đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều này. Ngài hiểu rõ xã hội phương Tây và lịch sử thế giới. Đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Với những người bày tỏ sự thất vọng với việc bầu giáo hoàng lần này, và những người mong sẽ có những cải tổ trong giáo huấn của giáo hội, thì Đức Hồng Y đã nói như sau. Với những ai muốn giáo hội có những thay đổi trong những điều chính yếu của đức tin công giáo, tôi xin nói điều này. Điều đó không xảy ra dưới triều của Đức Giáo hoàng này, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra dưới bất cứ triều giáo hoàng nào.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật đêm diễn nguyện về cuộc đời và ơn gọi của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị do các bạn trẻ thuộc hạt Chí Hòa thực hiện, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một số bạn trẻ công giáo trong Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, cuộc đời và ơn gọi của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã giúp họ can đảm dấn thân trong lựa chọn ơn gọi của mình và thực thi những việc đạo đức, như đào sâu đời sống đức tin và làm chứng cho Chúa Giê-xu trong môi trường sống hàng ngày của họ. Giuse Vương Văn Đỉnh, sinh viên khoa lực quốc tế nói, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là một nhân chứng đã giúp tôi xác tín được ơn gọi của tôi và mong ước của Chúa Giê-xu. Anh sinh viên Đỉnh năm nay 23 tuổi, là một trong số hơn 500 bạn trẻ công giáo, đại diện cho các giáo xứ trong giáo hạt Chí Hòa, thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, tham dự đêm diễn nguyện về Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị, được tổ chức dành riêng cho người trẻ, hôm tối thứ Bảy vừa qua, ngày 16 tháng 4 năm 2005, tại nguyện đường nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngài hội với chủ đề Hãy chèo ra chỗ nước sâu thả lưới, còn nhằm mời gọi giới trẻ hướng về ngày lễ cầu cho ơn thiên triệu năm nay, Chủ nhật 17 tháng 4 2005. Để tổ chức ngày hội này, giáo hạt đã mời các đại diện tu sĩ trẻ thuộc bốn dòng tu đang hiện diện và hoạt động tại các giáo xứ trong giáo hạt giới thiệu linh đạo và hoạt động của hội dòng. Giới văn nghệ sĩ công giáo của giáo phận được mời trình bày những bài hát do họ sáng tác, để chia sẻ những cảm nghiệm của họ về Đức Thánh Cha với đông đảo bạn trẻ tham dự. Đêm diễn nguyện kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, được mở đầu bằng nghi thức ngung kính Đức Cố Giáo Hoàng do một nhóm bạn trẻ thực hiện. Các bạn cử hành nghi thức đốt đuốc, rước thi ảnh của Ngài từ nhà nguyện lên khán đài, đặt giữa một bức tranh vẽ hình Chúa Giê-xu đang cùng với nhiều người trẻ đánh cá giữa biển khơi. Tiếp theo là chương trình diễn nguyện, được thực hiện bằng các tiết mục văn nghệ hát về Chúa Giê-xu và Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Giới trẻ cùng hát chung với các anh chị em nghệ sĩ, nhờ vào những dòng chữ trên màn ảnh rộng, được bố trí bên phải khán đài. Ngoài ra, họ cũng được trình bày những cảm nghiệm của họ về Đức Thánh Cha bằng những điệu múa sôi động. Anh Định nói rằng, anh thật sự xúc động khi nghe những câu hát như, có một con người, ngày đêm vội vã, cất bước chân đến mọi miền xa xôi. Bạn đã dục dã mọi người hãy tha thứ cho nhau. Suốt cuộc đời bạn đã dấn thân vì yêu thương và luôn nguyện ước khắp thế gian được gọi là anh em. Hay bàn chân bạn đã đi qua nơi đạn bom phá tan nát nhà cửa, để gieo hy vọng và trồng thứ tha, để dệt lại yêu thương trên đất hận thù, dệt niềm tin cho những cuộc đời đang gặp nguy nan. Và bạn đã cất tiếng chiến đấu cho sự sống, và xin mọi người đừng hủy diệt sự sống, vì sự sống là tình yêu, và bạn đã chết cho sự sống, và làm chứng cho sự sống. Theo anh sinh viên Đỉnh, thì đêm diễu nguyện đã giúp anh nhận ra người trẻ cần hiểu biết đầy đủ những giáo huấn về giá trị sự sống của Đức Cố Giáo Hoàng, và phải can đảm mang yêu thương của Chúa Giê-xu đến với mọi người như Đức Thánh Cha đã làm. Bạn Teresa Phạm Cao Thùy Dương, 21 tuổi, nói rằng,
đêm diễn nguyện về Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã giúp tôi can đảm vượt qua những thách đố để đạt được cùng đích của mình. Bạn Teresa Thùy Dương giải thích thêm như sau. Giới trẻ ngày nay đang gặp rất nhiều thách đố trong việc lựa chọn của mình. Vì thế, cần phải có nhiều chứng nhân loan báo tin mừng Chúa Giêsu như Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Vì thế, tôi muốn giáo phận, giáo hạt hay giáo sứ phát hành một cuốn sách tường thuật đầy đủ cuộc đời và ơn gọi của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị bằng tiếng Việt và bán với giá rẻ cho những sinh viên và bạn trẻ nghèo, để tất cả mọi người có dịp chiêm ngắm những nỗ lực sống ơn gọi của Đức Thánh Cha, cũng như học hỏi và thực thi những giáo huấn của Ngài. Đêm diễn nguyện được bế mạc bằng lời mời gọi của Linh Mục Chánh Sứ Chí Hòa, cha Âu Tinh Nguyễn Thái Xanh. Cha nói với đông đảo bạn trẻ rằng, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là niềm hãnh diện cho chúng ta, và mời gọi các bạn hãy can đảm làm chứng cho Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị và cho Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về đêm diễn nguyện về Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị do các bạn trẻ hạt Chí Hòa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Sống cho sự thật đến cùng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Sống cho sự thật đến cùng. Đó là nét nổi bật nhất trong dung mạo của vị tân giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Khi chọn tước hiệu Benedicto, có lẽ Đức tân giáo hoàng muốn cho mọi người thấy rằng Ngài chia sẻ đường lối của Đức Benedicto thứ 15. Vị giáo hoàng đã lãnh đạo giáo hội từ năm 1914 đến năm 1922, và nổi tiếng vì chủ trương chấn chỉnh giáo hội chống lại những học thuyết thường được mệnh danh là tân học, đang thịnh hành trong các xã hội công nghiệp thời ấy. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Mật viện Bầu Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã tỏ rõ quan điểm của Ngài. Ngài cảnh báo Hồng Y đoàn về nỗi hoang mang giật giờ của nhiều tín hữu công giáo ngày nay, khi đứng trước nhiều trào lưu và thái cực khác nhau, từ chủ nghĩa Marxist tới chủ nghĩa tự do và phóng túng, từ chủ nghĩa tập thể tới chủ nghĩa cá nhân, từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa thần bí mơ hồ, từ chủ nghĩa vô tín đến chủ nghĩa hỗn dung, tức đón nhận mọi thứ và xem mọi thứ đều là tương đối. Trước khi Hồng Y đoàn vào phòng kín để bầu vị giáo hoàng mới, Đức Hồng Y Ratzinger đã nhắc nhở các vị rằng rất nhiều tín hữu ngày nay như đang bị sóng đánh từ niềm tin này sang niềm tin khác, từ giáo hội này sang giáo hội khác. Ngài cảnh báo về nạn các giáo phái ngày càng lan tràn và lôi kéo nhiều tín hữu vào con đường lầm lạc. Ngài nói rằng, trong khi những người trung thành với giáo lý của giáo hội bị xem là bảo thủ hay cuồng tín, thì chủ nghĩa tương đối lại xuất hiện chẳng khác nào một chế độ độc đoán. Những người theo chủ nghĩa này lấy tư duy và ý muốn của mình làm mẫu mực và áp đặt lên suy nghĩ và hành động của người khác. Con người lên án điều mà họ cho là cuồng tín, để rồi làm mồi cho một thứ chủ nghĩa khác lại càng lèo lái và lung lạc gấp bội. Đối lại với chủ nghĩa tương đối nhưng độc đoán ấy, Đức Hồng Y Ratzinger đề ra những giá trị của đức tin công giáo. Ngài khẳng định rằng, một đức tin chín chắn và trưởng thành được xây dựng trên sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Sự hiểu biết chân lý và các hoạt động bác ái của người tín hữu tùy thuộc vào sự kết hiệp của họ với Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Hồng Y Đoàn hẳn đã đồng quan điểm với người vốn được xem là luôn sát cánh bên cạnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, và xem Ngài là người có thế giá nhất để kế tục di sản của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cho nên đã bầu chọn Ngài trong một mật nghị được xem là nhanh chóng nhất trong thời hiện đại. Giáo hội Công giáo thời hậu Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa là một giáo hội có uy thế mạnh trên thế giới, lại cũng là một giáo hội phải đương đầu với không biết bao nhiêu thách đố của thời đại, mà chủ nghĩa tương đối hóa mọi sự là tiêu biểu nhất. Bậc thang giá trị bị đảo lộn. Những hành động vô luân như phá thai, trợ tử, hôn nhân giữa những người đồng phái, vân vân, lại được luật pháp của loài người bảo trợ. Là cánh tay phải của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Ratzinger quyết chống lại cho tới cùng chủ trương tương đối hóa ấy. Những ai chạy theo chủ trương tương đối hóa ấy đều chụp lên Ngài chiếc mũ của bảo thủ và bất khoan nhượng. Kỳ thật, Ngài luôn đi sát đường lối của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Quả thật, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người con của Công đồng Vatican II, nghĩa là không khoan nhượng đối với sai lầm và tội ác, không chiều theo tội ác hay những khuynh hướng xấu nơi con người, nhưng lại luôn tỏ ra cảm thông với chính con người. Có lẽ chưa có vị giáo hoàng nào đã làm được những cải cách trong mối giao tiếp với các tôn giáo khác và mở rộng sự can thiệp của giáo hội Công giáo vào các lĩnh vực lớn của xã hội như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hơn bất cứ vị tiền nhiệm nào, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hô hào công lý trong phát triển, tranh đấu cho tự do và dân chủ, đẩy mạnh tình liên đới và trách nhiệm giữa các nước với nhau. Dưới sự dẫn dắt của Ngài, giáo hội cương quyết bảo vệ chân lý đức tin, nhưng cũng vô cùng dấn thân trong việc cải thiện xã hội. Đây chính là chiều hướng mà chắc chắn Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto sẽ tiếp tục. Trong quá khứ, vì là người sát cánh với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài luôn bị xem là một cảnh sát viên của tòa thánh, vì hăng say bảo vệ đức tin mà sẵn sàng khóa miệng những khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội. Chính vì thế mà người ta dễ nhìn Ngài như một nhà lý luận khô khan, cứng nhắc, thiếu sự cảm thông của một vị mục tử nhân lành. Kỳ thật, trong tang lễ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị Hồng Y niên trưởng đã xuất hiện với một chân dung hoàn toàn khác với thành kiến của thế giới. Ngài là một con người đầy lòng nhân và sự tử tế. Tất cả những ai đã từng theo dõi 24 năm phục vụ của Ngài trong giáo triều đều nói đến sự xử thế khéo léo của Ngài. Ngoài việc đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp, Ngài còn là thành viên của rất nhiều ủy ban của Tòa Thánh. Điều đó chứng tỏ rằng Ngài có nhiều kinh nghiệm quốc tế và giao tế, chứ không đơn giản là một thứ cảnh sát viên canh giữ tòa nhà giáo lý của giáo hội. Nhưng trên hết, Ngài là người được sự kính trọng đặc biệt của tất cả các đức hồng y. Được bầu làm giáo hoàng trong một mật nghị nhanh kỷ lục, đây là bằng chứng cho thấy Ngài được hầu hết các vị hồng y khác trọng nể và kính mến. Riêng những ai đã từng sát cánh với Đức Tân Giáo Hoàng đều khẳng định rằng Ngài sẽ nhanh chóng được thế giới yêu mến. Cha Augustine Di Noia, một linh mục dòng Đa Minh người Mỹ, làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin, phát biểu về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như sau. Ngài đã phải làm những quyết định không được mọi người đồng ý, nhưng Ngài không phải là một cảnh sát viên, mà là một người rao giảng tin mừng. Một vị linh mục khác cũng làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin là cha Charles Cicluna, nói về Đức Tân Giáo Hoàng như sau. Ngài là một con người có lòng cảm thông cao độ và khôn ngoan. Tự trung thành và bảo vệ chân lý cho đến cùng, nhưng lại cư xử đầy tình người và sự cảm thông. Đó chính là dung mạo của vị Tân Giáo Hoàng, mà rồi đây, cũng như các vị tiền nhiệm của Ngài, thế giới sẽ kính nể và yêu mến. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Thay cho một đọc sách, chúng tôi sẽ đọc tiếp diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đọc diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ đầu tiên của Ngài với các vị hồng y tại nhà nguyện Sistina sáng thứ Tư 20 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến, bài diễn văn đầu tiên này, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đọc sau thánh lễ trước khi ban phép lành cuối lễ. Tuy là diễn từ được đọc trước mặt quý vị hồng y cùng đồng tế thánh lễ, nhưng qua lời thưa gửi mở đầu, chúng ta hiểu được ý định của Đức Tân Giáo Hoàng là muốn ngỏ lời với tất cả mọi người. Thưa tất cả quý vị những con người thiện chí, vượt ra ngoài thời gian và không gian nhà nguyện Sistina vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 20 tháng 4. Điểm đặc biệt chúng ta lưu ý trong ngày hôm qua, khi đọc phần thứ hai của diễn từ đầu tiên này, đó là Đức Thánh Cha đã nhắc đến thừa tác vụ Phêrô của Ngài, và Ngài muốn thi hành thừa tác vụ Phêrô đó dựa trên bí tích thánh thể, từ bí tích thánh thể. Đức Tân Giáo Hoàng đã nói như sau: bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, không thể nào không kết thành trung tâm thường hằng và nguồn mạch cho việc phục vụ Phêrô đã được trao phó cho tôi. Bí tích thánh thể làm cho Chúa Kitô phục sinh liên lỉ hiện diện. Ngài tiếp tục trao ban chính mình cho chúng ta, vừa mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc mình và mẫu thánh Ngài. Từ sự hiệp thông hoàn toàn với Ngài, phát sinh mọi yếu tố khác của đời sống giáo hội. Trước hết là sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, lòng hăng say thi hành tình thương bác ái đối với tất cả, nhất là đối với những người nghèo và những kẻ bé nhỏ. Và hôm nay, chúng ta đọc phần cuối cùng của bài diễn văn này. Đức Thánh Cha rút ra những điểm chính cho chương trình hành động của triều giáo hoàng của Ngài. Đó là tiếp tục thực hiện sự hiệp nhất Kitô, đối thoại thần học, đối thoại với các nền văn minh, phục vụ cho sự hiệp nhất gia đình nhân loại, làm chứng cho sự thật của Chúa. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói như sau: được nuôi dưỡng và nâng đỡ bởi bí tích thánh thể, những người công giáo không thể nào không cảm thấy được khuyến khích tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn mà Chúa Kitô đã hết sức mong muốn nơi phòng tiệc ly. Người kế vị Thánh Phêrô biết rõ mình có bổn phận đặc trách một cách đặc biệt về ước muốn cuối cùng này của Thầy Chí Thánh. Thật vậy, trách vụ củng cố anh em đã được trao phó cho người kế vị này. Với ý thức đầy đủ vào khởi đầu thừa tác vụ của mình tại giáo hội Roma, mà Thánh Tông Đồ Phêrô đã tưới dội bằng chính máu của Ngài, người kế vị của Thánh Phêrô hôm nay lãnh nhận như là trách vụ ưu tiên việc dấn thân hoạt động mà không ngại hao tốn năng lực cho công cuộc tái thiết lập sự hiệp nhất hoàn toàn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Đây là tham vọng của Ngài, đây là bổn phận thôi thúc Ngài. Người kế vị Thánh Phêrô hôm nay ý thức rằng để làm công việc hiệp nhất này, mà chỉ nói lên những tâm tình tốt đẹp mà thôi thì chưa đủ. Cần phải có những hành động cụ thể, ăn sâu vào các tâm hồn và đánh động các lương tâm. Vừa mời gọi mỗi người hãy hoán cải nội tâm mình. Sự hoán cải nội tâm này là điều kiện cho mọi tiến bộ trên con đường đại kết. Việc đối thoại thần học là điều cần thiết. Việc đào sâu những lý do lịch sử của những chọn lựa đã xảy ra trong quá khứ cũng là điều hết sức cần thiết. Nhưng điều thôi thúc nhất là việc thanh luyện ký ức đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc đến biết bao nhiêu lần. Chỉ việc thanh luyện ký ức này mới có thể chuẩn bị các tâm hồn đón nhận sự thật trọn vẹn của Chúa Kitô. Chính trước nhan người, vị quan án tối cao của mọi nhân sinh mà mỗi người chúng ta phải đặt mình. Với ý thức một ngày kia phải trả lẽ cho người về những gì đã làm hay đã không làm, đối với điều thiện hảo to lớn là sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ Chúa. Người kế vị Thánh Phêrô này đích thân đặt ra cho mình câu hỏi này trước và sẵn sàng làm tất cả những gì trong quyền hạn để cổ võ công cuộc căn bản của phong trào đại kết. Theo con đường của những vị tiền nhiệm, người kế vị Thánh Phêrô này hoàn toàn nhất quyết vung trồng mọi sáng kiến có thể xem ra hợp thời để cổ võ những tiếp xúc và sự thông hiểu với những vị đại diện của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác. Nhân dịp hôm nay, tôi cũng gửi đến họ lời chào thân tình nhất trong Chúa Kitô, Chúa duy nhất của tất cả mọi người. Trong giây phút này, tôi nhớ lại kinh nghiệm không thể nào quên được mà tất cả chúng ta đã trải qua nhân dịp cái chết và lễ an táng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Quanh di hài của Ngài, được đặt nằm đơn sơ trên mặt đất, người ta thấy được quy tụ lại những vị thủ lãnh các quốc gia, những con người thuộc đủ mọi thành phần xã hội, và nhất là những người trẻ, trong một cử chỉ không thể nào quên được để biểu lộ lòng mộ mến và khâm phục. Toàn thế giới đã tin tưởng hướng nhìn về Ngài. Nhiều người dường như nghĩ rằng sự tham dự đông đảo như vậy được trải rộng cho đến tận cùng trái đất. Bởi những phương tiện truyền thông xã hội, như là một lời yêu cầu đồng nhất hướng về Đức Thánh Cha, và xin Ngài trợ giúp cho nhân loại đang bị xáo trộn bởi những điều không chắc chắn và những lo sợ, và là một nhân loại đang tự vấn về tương lai của mình. Giáo hội ngày hôm nay phải làm sống lại nơi chính mình, ý thức về trách vụ phải đề nghị lại cho thế giới lời của Đấng đã nói, ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 12. Khi lãnh lấy thừa tác vụ của mình, vị tân giáo hoàng này biết rằng trách vụ của mình là làm chiếu sáng trước mặt mọi người nam nữ ngày nay, ánh sáng của Chúa Kitô. Không phải là ánh sáng của riêng mình, nhưng là ánh sáng của Chúa Kitô. Với ý thức này, tôi ngỏ lời với tất cả mọi người, cả những ai đang sống theo những tôn giáo khác, hoặc những ai đang đơn sơ đi tìm câu trả lời cho những vấn nạn căn bản về cuộc sống mà chưa gặp được câu trả lời. Tôi ngỏ lời với tất cả mọi người trong sự đơn sơ và lòng mộ mến, để bảo đảm rằng giáo hội muốn tiếp tục dệt nên với họ một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, để mưu tìm điều thiện hảo thật cho con người và cho xã hội. Tôi khẩn cầu cùng Thiên Chúa, xin Ngài ban ơn hiệp nhất và bình an cho gia đình nhân loại. Và tôi nói lên sự sẵn sàng của tất cả mọi người công giáo để cộng tác vào việc phát triển đích thực xã hội, một công cuộc phát triển biết tôn trọng phẩm giá của mỗi một người. Tôi sẽ không ngừng cố gắng và dấn thân để tiếp tục cuộc đối thoại đầy hứa hẹn mà những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã mở ra với các nền văn minh khác. Bởi vì từ sự hiểu nhau này mà phát sinh những điều kiện của một tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đặc biệt đến những người trẻ. Tôi mến hôn họ, những kẻ đối thoại ưu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong khi chờ đợi, nếu Chúa muốn, được gặp họ tại Colonia nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến. Các bạn trẻ thân mến, là tương lai và là niềm hy vọng của giáo hội và của nhân loại. Cha tiếp tục đối thoại với chúng con vừa lắng nghe những chờ đợi của chúng con trong ý định muốn giúp chúng con gặp được Chúa Kitô hằng sống, đứng muôn đời tươi trẻ, mỗi ngày một sâu xa hơn. Mane nobis cum Domine, lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng con. Lời khẩn xin này, chủ đề chính của tông thư của Đức Gioan Phaolô đệ nhị về năm thánh thể, là lời cầu nguyện bộc phát từ tâm hồn tôi, trong khi tôi chuẩn bị bắt đầu thừa tác vụ mà Chúa Kitô đã kêu gọi tôi đến thực hiện. Như thánh tông đồ Phêrô, tôi lặp lại với Chúa lời hứa trung thành vô điều kiện. Tôi chỉ muốn phục vụ một mình Chúa mà thôi, vừa hiến dâng trọn cả con người tôi để phục vụ giáo hội của Chúa. Để nâng đỡ cho lời hứa này, tôi xin mẹ Maria rất thánh khẩn cầu cùng Chúa cho tôi. Trong tay mẹ, tôi xin phó thác hiện tại và tương lai đời tôi, cũng như phó thác hiện tại và tương lai của giáo hội. Nguyện xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tất cả các thánh khẩn cầu cùng Chúa cho tôi. Với những tâm tình này, thưa quý chư huynh Hồng Y đáng kính, tôi xin gửi đến chư huynh, đến những ai tham dự vào lễ này và tất cả những ai lắng nghe qua truyền thanh và truyền hình, một phép lành đặc biệt và đầy mộ mến. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần cuối cùng của diễn từ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong linh đạo trái tim yêu, có một yếu tố rất quan trọng mà Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cầu mong chúng ta đặc biệt chú ý thực hành. Đó là hãy noi gương các ngài, sống kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi và cầu nguyện liên lỉ. Muốn thánh hóa bản thân, bành trướng nước Chúa, cứu rỗi các linh hồn, phải sống đời kết hiệp cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ. Thật vậy, việc làm Chúa hài lòng là con người phải sống bằng đức tin và thực sự đi sâu vào đời cầu nguyện, sống cầu nguyện chứ không phải chỉ nói ngoài môi, đọc kinh bằng miệng. Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, nêu gương cho chúng ta trong đời cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở, là sự nghỉ ngơi, là sức mạnh, là kiểu sống kết hiệp yêu thương của Ngài với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống 30 năm âm thầm kết hiệp với Thiên Chúa Cha, cầu nguyện và làm việc vất vả. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu cũng luôn luôn nhắc đến Thiên Chúa Cha. Sau một ngày rao giảng và chữa lành tật bệnh, chiều đến, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Ngài thức dậy sớm, lên núi để cầu nguyện. Nhiều khi Chúa Giêsu cầu nguyện thâu đêm cho tới sáng. Cùng với Chúa Giêsu trong Thánh gia Nazareth, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng sống đời kết hiệp và liên lỉ cầu nguyện. Đời sống của mẹ là đời sống cầu nguyện hoàn toàn nhất. Là những tông đồ tình yêu cứu rỗi, chúng ta cũng được mời gọi sống đời cầu nguyện liên lỉ. Thánh lễ là lời cầu cao trọng nhất và vô giá, vì là hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa nhất và là suối nguồn trao ban ơn thánh cứu độ hữu hiệu nhất. Vì thế, năng sốt sắng tham dự thánh lễ là phương thế hữu hiệu nhất giúp lãnh nhận ơn cứu độ. Mỗi lần cầu nguyện như vậy là chúng ta tái diễn công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa và làm Thiên Chúa Cha rất hài lòng. Nhưng có rất nhiều cách cầu nguyện. Lời cầu nguyện chỉ có giá trị nếu trong đó chúng ta biết hướng lòng lên Đức Trinh Nữ và cho người tham dự vào lời cầu nguyện của mình, vì chính Thiên Chúa đã dùng 30 năm để cầu nguyện bên Đức Mẹ và không bao giờ rời Đức Mẹ. Lời cầu nguyện có giá trị khi có nhiều đau khổ. Thiên Chúa cũng ưa thích cách cầu nguyện này là dâng những khuyết điểm, tội lỗi của chúng ta cho Chúa. Đó là một trong những cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa mà chúng ta rất ít khi để ý. Nó đẹp lòng Chúa vì khi đó chúng ta nhận được tình thương của Chúa cách đầy đủ và sâu đậm hơn. Thiên Chúa sẽ dùng tình yêu để biến đổi cả những thực tại tiêu cực đó trở thành suối nguồn trao ban ơn thánh cứu độ cho chúng ta và cho toàn thế giới. Thật ra chúng ta có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh, mọi thời cơ, mọi biến cố để đưa chúng vào lời cầu nguyện và biến chúng trở thành lời cầu nguyện. Vui cũng có thể cầu nguyện. Chúng ta dâng cho Chúa niềm vui ấy và cảm tạ Ngài. Buồn cũng có thể cầu nguyện. Chúng ta dâng lên Chúa nỗi buồn ấy để Chúa muốn sử dụng nó ra sao tùy ý Chúa. Mọi gian nan, thử thách và khổ đau cũng có thể biến thành lời cầu nguyện. Một cái nhìn, một lời chào hỏi cũng có thể là cách thức cầu nguyện. Những lo ra, những thiếu sót bất toàn, những thất bại chán nản của chúng ta cũng có thể biến thành lời cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta để cho mẹ Maria tham dự vào các lời cầu nguyện ấy, thì chúng mới có giá trị vạn năng, mới được sự phù trợ đặc biệt của Chúa Thánh Thần, trừ được ám khí và nọc độc của Satan và bẻ lũ. Thế rồi Chúa cũng đòi buộc chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù nữa, nhất là trong thời đại ngày nay. Vì một kẻ thù trở lại thì đẹp lòng Chúa hơn 99 người lành. Họ đi ngược thánh ý Chúa, nhưng chúng ta thường chỉ biết nguyền rủa họ mà quên cầu nguyện cho họ. Trong lăng kính của linh đạo trái tim yêu, cầu nguyện là dấu chỉ tình yêu mà chúng ta sung sướng hiến dâng lên Thiên Chúa, mẹ Maria và cha thánh Giuse. Cuộc đời chúng ta phải là một lời cầu nguyện kéo dài liên lỉ và là một chuỗi lãnh nhận. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Giêsu, đấng ngôi lời nhập thể, người anh dấu ái vô giá của chúng ta. Những tâm tình yêu kính biết ơn nóng bỏng, đang bừng cháy dâng cao mãi, sẽ giúp chúng ta bày tỏ được niềm vui an bình, thánh thiện và lòng biết ơn sâu xa cao độ nhất chúng ta dành cho cha má. Lời cầu nguyện của chúng ta phải thật vững bền, khiêm tốn và mạnh mẽ. Chúng ta hãy nhớ lại những dụ ngôn trong Phúc Âm. Vị quan án và bà quá, một người bạn xin bánh, để thấy Chúa Giêsu hạ mình xuống sâu thẳm giường nào. Chúa Giêsu là đấng toàn chân thiện mỹ, thế mà tự ví mình với hạng người xấu bụng, chỉ cho vì sợ bị phiền hà và kỳ kèo mất giờ. Ôi, nếu chúng ta biết lời cầu nguyện có thể sai khiến chính Chúa đến thế nào! Ôi Chúa toàn năng mà sao lại khiêm tốn quá vậy? Tất cả đều có thể cho người có lòng tin. Ai tin sẽ được. Lời cầu nguyện là đòn bẩy. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đưa lòng trí lên, chúng ta đưa toàn cả vũ trụ lên. Thế là chúng ta thực hiện được khát vọng lớn lao của mình rồi đó. Đưa mọi sự về với Chúa, đưa mọi sự lên với Chúa. Ngoài ra Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse cũng dạy cho chúng ta biết lời cầu nguyện của các linh hồn thơ bé có sức khoan giãn được cánh tay công thẳng của Thiên Chúa. Cầu nguyện cũng là cách tốt đẹp nhất để thánh hóa bản thân và bành trướng nước Thiên Chúa trên trần gian này. Hơn nữa, việc duy trì phát huy những ơn gọi đặc tuyển cho giáo hội và thiên đàng trước tiên hệ tại số những tác động yêu mến sốt sắng, hăng nồng bền bỉ mà mọi phần tử giáo hội dâng lên Chúa. Vậy chúng ta hãy tích cực mạnh mẽ, cố kéo đổ ơn trời xuống cho chúng ta và cho hết mọi chi thể thánh thiện của Chúa Kitô bằng lời cầu nguyện kiên bền, nhất là bằng thánh lễ hy tế hàng ngày. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse ước mong thấy chúng ta chỉ sống vì phần rỗi các linh hồn, tất cả những tư tưởng, cảm tình của chúng ta đều phải hướng mạnh về sứ mệnh tình yêu cứu rỗi vô biên này, là sứ mệnh đã làm nên khát vọng yêu quý nhất của mẹ và của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngôi lời nhập thể. Tóm lại, trong tất cả, lời cầu nguyện đẹp nhất, giá trị nhất, có sức mạnh vạn năng lôi kéo được ơn trời xuống cho giáo hội và cho trần gian, là lời cầu nguyện lấy Chúa Giêsu làm trung tâm. Lời kinh đẹp nhất, cao thượng nhất, bắt nguồn tận nơi sâu thẳm trong lễ hy hiến của chúng ta, là chúng ta biết quảng đại cảm thông, nâng đỡ, săn sóc và hy sinh cầu nguyện cho những người nghèo khổ, túng cực, đói rách. Chúa Giêsu hiện hình trong họ, Chúa đang rên rỉ, mòn mỏi trông đợi chúng ta bố thí cho Ngài những cử chỉ yêu thương cao đẹp. Nhưng chúng ta cần phải biết hoàn toàn hy sinh quên mình. Phải khơi lên niềm hy vọng trong lòng họ, đem nụ cười lại trên đôi môi họ, đem ánh sáng vào tâm hồn họ. Nói chung là hãy yêu thương tha nhân đau khổ trên thể xác, nhất là trong linh hồn, trong đó phải kể đến các linh hồn đau khổ trong luyện hình, cách riêng những linh hồn tận hiến. Chính vì thế chúng ta phải thành tâm nỗ lực, sống đời hy sinh và chuyên cần cầu nguyện nhiều và nhiều hơn. Phải ý thức cẩn trọng, hâm mộ lắng nghe lời Chúa, dâng thánh lễ và chầu thánh thể để bảo tồn được nếp sống nội tâm thánh thiện, cùng nhau vui sống yêu thương đậm tình thắm thiết trong tình yêu huynh đệ siêu nhiên cao thượng. Đặc biệt phải noi gương thánh gia Nazareth xưa kia và trong tình yêu thương mật thiết của ba ngôi Thiên Chúa, hầu tạo được những sinh lực mới cũng như đạt được nhiều tiến bộ trong đời sống thánh hiến và sự đồng tâm nhất trí. Vâng, là tông đồ tình yêu cứu rỗi, mỗi một người trong chúng ta phải là một tông đồ cầu nguyện. Cầu nguyện là một năng lực biến đổi kỳ diệu lạ lùng, bao trùm tất cả mọi thực tại. Cầu nguyện là sự khích lệ lớn lao hữu hiệu cho tác vụ tông đồ trong những niềm vui thánh thiêng và khó khăn hàng ngày. Người được sai đi phải là con người cầu nguyện. Cầu nguyện để được Chúa Thánh Thần yêu thương uốn nắn từ bên trong. Cầu nguyện để được biến đổi nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn. Chúng ta không thể làm chứng về Thiên Chúa, đặc biệt về Chúa Kitô, đấng cứu thế toàn thương vĩnh cửu, nếu không phản chiếu được hình ảnh của Người, một hình ảnh chỉ có thể trở nên sống động nơi chúng ta nhờ những ân sủng trọng đại và tác động phi thường của Chúa Thánh Thần. Vì thế, hãy cố gắng kiên tâm luyện tập để cầu nguyện tốt hơn, để có đủ ơn Chúa vác thánh giá của nhiệm vụ và thánh giá của chính mình cho tới cùng. Hãy biến tất cả những việc chúng ta làm thành lời cầu nguyện, thành những tác động yêu mến liên tục, thành những lời xin vâng ngoan thảo đối với thánh ý Chúa, để mỗi một ngày sống của chúng ta trở thành một ngày cầu nguyện, để tất cả con người chúng ta trở thành con người cầu nguyện. Hãy dành nhiều giờ cho việc cầu nguyện để biết thưa vâng, lồng tiếng xin vâng nhỏ bé của chúng ta vào tiếng xin vâng mãnh liệt tuyệt hảo của mẹ Maria. Hãy cố gắng cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, khi gặp những điều và những người làm cho chúng ta khó chịu, bực tức, khi có một niềm vui, khi nhận được một món quà, một tin buồn, chúng ta cũng cầu nguyện. Những lời cầu nguyện như thế sẽ là những tác động yêu mến chúng ta dâng lên trời, làm chấn động thiên cung. Hãy luôn sốt sắng hy sinh, chăm chỉ cầu nguyện và ước ao trở thành con người cầu nguyện như Cha Thánh Pio, để cho cuộc vinh thắng hiển hách của Chúa Giêsu phục sinh và của mẹ Maria được huy hoàng rực rỡ tột độ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, qua hàng bao thế kỷ qua, bất cứ ai vào vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma cũng đều cố gắng bằng mọi cách đến quỳ trước mộ Thánh Phêrô để xin Chúa ban thêm đức tin cho bản thân và cầu nguyện cho giáo hội. Ở khởi đầu thiên niên kỷ mới, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần diễn giải về ý nghĩa của một bức tranh trong nguyện đường Sistina. Bức tranh mô tả việc Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Thánh Phêrô. Đức Gioan Phaolô đệ nhị giải thích như sau. Trong bức tranh này, qua một chiếc chìa khóa vĩ đại có tính cách tượng trưng, người nghệ sĩ muốn nhấn mạnh đến hơi thở quyền bính được trao ban cho Thánh Phêrô. Mặt khác, gương mặt của Thánh Phêrô được vẽ với một nét khiêm tốn lạ thường khi Ngài đón nhận biểu trưng của sứ vụ. Thánh nhân quỳ gối và lui xa khỏi thầy mình. Thái độ chăm chú của Thánh nhân cho phép chúng ta tưởng tượng đôi môi của Ngài không những mấp máy lời tuyên xưng tại Cesare Philippe, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, mà còn lặp lại lời yêu thương với Chúa Kitô phục sinh sau kinh nghiệm chối thầy của mình. Lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ vị giáo hoàng nào cũng đều nhận ra những giới hạn bất toàn của mình khi được chọn làm chủ chăn giáo hội hoàng vũ, và nhất là sống lại tâm tình khiêm tốn của Thánh Phêrô. Sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 4 vừa qua, trong thánh lễ đồng tế với Hồng Y Đoàn tại nhà nguyện Sistina, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mở đầu bài giảng của Ngài như sau. Giờ phút này, tâm trí tôi bị chia sẻ bởi hai tâm tình đối nghịch nhau. Một mặt, tôi cảm thấy bất lực và lo lắng khi đứng trước trách nhiệm được trao phó cho tôi ngày hôm qua là kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ trên ngai tòa Roma đi phục vụ giáo hội hoàng vũ. Mặt khác, tôi cảm thấy một niềm tri ân sâu xa đối với Chúa là Đấng như phụng vụ cho phép chúng ta hát lên, không bỏ rơi đàn chiên, nhưng hướng dẫn nó xuyên qua mọi thời đại với sự dẫn dắt của Đấng mà chính Ngài đã chọn lựa làm đại diện của con Ngài và thánh hiến thành mục tử. Được Chúa kêu gọi kế vị Đức Gioan Phaolô đệ nhị là người mà Ngài gọi là một vị giáo hoàng vĩ đại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói như sau. Giờ phút này, tôi nghĩ đến những gì đã diễn ra tại Cesare Philippe cách đây 2000 năm. Tôi có cảm tưởng như nghe được lời của Thánh Phêrô. Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và lời Chúa long trọng khẳng định, con là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Thầy là Đấng Kitô, con là đá. Tôi như đang sống lại cùng một cảnh tin mừng ấy. Là người kế vị Thánh Phêrô, tôi lặp lại những lời đầy lo âu của người ngư phủ Galilea, và với một cảm xúc sâu xa, tôi cũng nghe được lời hứa chắc chắn của Thầy Chí Thánh. Nếu gánh nặng của trách nhiệm được đặt lên vai tôi là nặng nề, thì quyền năng của Chúa mà tôi dựa cậy vào thì chắc chắn vô song. Khi chọn tôi làm giám mục Roma, Chúa đã muốn tôi làm đại diện của Ngài. Ngài muốn biến tôi thành đá, trên đó mọi người có thể tựa vào một cách an toàn. Tôi xin Chúa bù đắp cho sức yếu hèn của tôi, để tôi có thể là mục tử can đảm và trung thành của đàn chiên của Ngài, luôn biết nghe theo những soi sáng của thần khí Ngài. Tâm tình khiêm tốn, nhưng đầy tin tưởng trên đây, của Đức Thánh Cha Benedicto, cũng phải là tâm tình của mỗi người tín hữu Kitô chúng ta. Chúa luôn hiện diện và hoạt động trong giáo hội của Ngài. Chính vì thế mà trải qua bao sóng gió, giáo hội ấy vẫn luôn đứng vững và trường tồn. lạy Chúa Kitô phục sinh, xin gìn giữ Đức Thánh Cha Benedicto mà Chúa đã chọn để chăn dắt đàn chiên Chúa, để dưới sự lãnh đạo của Ngài, giáo hội lữ hành trần thế luôn tiến bước trong hân hoan và tin tưởng. Xin cho chúng con luôn biết lấy tình con thảo đón nhận giáo huấn và sự dẫn dắt của Ngài, ngõ hầu hăng say và can đảm làm chứng cho nước Chúa.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn xin đáp đền thế nào, để cho thân xưng Chúa ơi, để cho thân xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 6:30 đến 6:57 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban một ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.